Hôm nay chúng ta tìm hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng chúng ta chỉ tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, chứ không phải là ba Thiên Chúa. Anh rằng Ba Ngôi riêng biệt nhưng cùng một bản tính. Xin Chúa ban tinh thần soi lòng mở trí chúng ta hiểu mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, nhưng chỉ tôn thờ một Thiên Chúa, để chúng ta sống hiệp nhất như Ba Ngôi Thiên Chúa. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, chỉ có Chúa mà khải rõ cho chúng con ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha. Xin cho chúng con sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, để ai thấy chúng con cũng được thấy Chúa Giêsu, thấy Chúa Cha và thấy Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi riêng biệt nhưng chỉ một Thiên Chúa, mà tất cả mọi loài tự tạo cách riêng đối với loài người phải tôn thờ duy một Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng con xin ca lời tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi ở với chúng con. Ca lên đi hỡi chiều vạn mãnh trên trời, Chúa Cha hoàn toàn ở trong Chúa Con. và hoàn toàn ở trong Chúa Thánh Thần. Chúa Cha hoàn toàn ở trong Chúa Con, đồng thời hoàn toàn ở trong Chúa Thánh Thần. Thế thì Chúa Con cũng hoàn toàn ở trong Chúa Cha và hoàn toàn ở trong Chúa Thánh Thần. Và Chúa Thánh Thần cũng hoàn toàn ở trong Chúa Cha và hoàn toàn ở trong Chúa Con. Không có tách biệt. Tuy ba ngôi nhưng không tách biệt, bởi vì cùng bản tính là Thiên Chúa. Bản tính của Thiên Chúa được gọi là, được danh của Ngài là Giê-hô-va. Ông Mô-sê khi được một tiếng nói lạ lùng ở trong bụi gai đang cháy rực, sai ông về Ai Cập để lãnh đạo dân cho Thái ra khỏi Ai Cập, về miền đất chưa hứa để được tự do tôn thờ Thiên Chúa. Ông hỏi Chúa: thưa, tên Ngài là gì để tôi nói với dân? Họ mới tin chứ. Thì Chúa nói được: tên ta là Giê-hô-va. Đây là một danh rất là bí nhiệm và rất là thánh thiêng. Giê-hô-va. Vì là bí nhiệm và thánh thiêng, cho nên nhiều người Do Thái này không dám gọi danh Ngài là Giê-hô-va, mà họ nghĩ rằng một vị thần chủ vũ trụ này, thì họ lại đặt ra cái tên là Adonai, tức là ông chủ. Họ gọi Thiên Chúa là Adonai, là ông chủ thôi. Sợ họ chính tên Ngài thì xúc phạm, hay là không biết nói diễn tả thế nào cho đúng cái danh của Ngài, cho nên thôi ông chủ Adonai. Và đó là lý do chúng ta thấy một số anh em đi giáo gọi là Tin Lành đó, họ gọi Thiên Chúa là gì? Giê-hô-va. Đạo Giê-hô-va nào ghép cái chữ gì Giê-hô-va với Adonai. Họ lấy cái nguyên phụ âm của Giê-hô-va ghép với nguyên âm của Adonai thì nó ra cái chữ Giê-hô-va. Nên chúng ta thấy có cái giáo phái gọi là giáo phái Giê-hô-va là vậy. Nó xuất phát từ hai, cộng từ hai cái từ này. Thế thì danh Chúa được mặc khải là Giê-hô-va, đây là một danh bí nhiệm. Cho nên chỉ có thể tạm hiểu được một trong ba phạm chủ này. Giê-hô-va được dịch ra hiểu là ta là đấng hiện hữu. Ta là đấng hiện hữu. Hoặc là ta là đấng, ta là. Ta là đấng, ta là. Hoặc dịch là ta là đấng có. Đấy, danh Giê-hô-va thường được hiểu một phần nào sự bí nhiệm cũng như phong phú của Ngài, thì được hiểu là tính chất là ta là đấng hiện hữu. Thiên Chúa là đấng hiện hữu có nghĩa là không bởi đâu mà sinh ra, và cũng không có khởi sự thì không có tận cùng. Lúc nào Ngài cũng hiện hữu. Sự hiện hữu của Thiên Chúa nói đến cái gì? Là bảo tồn vạn vật. Nếu Thiên Chúa không hiện hữu, không có cái gì nó tồn tại ra trong hết. Và như vậy sự hiện diện của tạo vật là dấu chỉ nói lên một phần nào sự tuyệt vời, vẻ đẹp huy hoàng, kỳ diệu của Thiên Chúa. Nên Ngài hiện hữu để bảo tồn chúng, qua chúng ta nhận biết Ngài một phần nào. Và đặc biệt danh Chúa là đấng hiện hữu, có nghĩa là đặc biệt Chúa bảo tồn loài người là một tác phẩm cao cả nhất. Tác phẩm cao cả nhất. Tại sao chúng ta biết con người là tác phẩm cao cả nhất của Thiên Chúa? Là vì Chúa dựng nên loài người sau cùng. Sau khi dựng nên loài người thì xem ra Chúa còn sẵn kiến dựng nên cái gì nữa? Hết ý rồi. Mà loài người lại là được giống Thiên Chúa để đặt cái chỉ tiêu đó. Sáng thế 1:26. Và Thiên Chúa không muốn cho loài người coi bất cứ ai hèn hạ hay thấp kém, mà ai cũng phải được tôn trọng. Bởi vì từ xưa cho đến nay, cái não trạng loài người vẫn là phân biệt nam nữ. Đối với Chúa cấm tuyệt đối không? Phải coi trọng nhau, quý nhau như bản thân mình vậy. Ngay ở Việt Nam chứ không phải ở nước Châu Thái ấy, mà người ta bảo nhất nam viết hữu, thập nữ viết viết gì?
Viết vào.
Viết vô. Nhất là một, một người nam viết được là có, là được kể là được ghi nào là có. Một người nam được ghi vào sổ là có, viết hữu là vậy. Thập nữ, người, mười người phụ nữ ghi con số zero. Mười người mà không bằng một người nam, sao mà kém đến thế? Cho nên mới tạo ra cái ngày 8/3 phụ nữ vùng lên, xem như là bị ép quá này. Thế nên có cái ngày phụ nữ vùng lên, không biết vùng lên thì khùng lên. Thì không phải đến bây giờ người ta mới có cái ngày 8/3 để mà nâng cấp phụ nữ lên, mà ngay từ lúc đầu chúng ta dựng loài người ấy, chúng ta đòi phải tôn trọng người phụ nữ, cũng là thương đó. Nên ai nói người phụ nữ là zero đối với Chúa là có tội, đúng vậy, không phải đùa. Nói cái kiểu dân gian thì nói vậy, thì đối với Chúa không được. Thậm chí người Do Thái cho phụ nữ không có linh hồn mà. Vậy đó. Người ta, người Do Thái đâu có dạy cái thánh cho phụ nữ đâu, cũng được học. Đấy, đây, cho nên là nó có cái giai cấp mà chú đòi người ta phải tôn trọng nhau. Là Chúa khi nói danh Chúa là đấng hiện hữu đó, là Chúa luôn luôn bảo tồn vạn vật và bảo tồn mọi người được quyền bình đẳng giống như nhau, phải tôn trọng nhau. Và Thiên Chúa lại một lần nữa nhấn mạnh người ta phải tôn trọng người phụ nữ, chứ không khinh rẻ phụ nữ, mà nói rằng Thiên Chúa lấy một phần xương sườn của người phụ nữ, của người đàn ông để tạo ra người phụ nữ. Dĩ nhiên cái hình ảnh này là báo trước, là Chúa Giêsu bị đâm từ cành sườn, máu và nước đổ ra để bác sĩ đổ thành. Hình ảnh Adam ngủ trong vườn Thiên Đường, Chúa lấy phần xương sườn tạo nên người nữ, báo trước từ cái sườn Chúa bị đâm, Hội Thánh là hiền thê của Chúa Kitô được sinh ra. Nhưng mà dưới cái nhìn nhân bản á, thì lại có quyền hiểu rằng Chúa lấy cái xương sườn, một phần thân thể ngang của người đàn ông, là lấy phần cái trái tim. Tức là người ta phải yêu nhau bình đẳng. Thường Âu Châu người ta hiểu trái tim là tình yêu, mà Á Đông thì tình yêu nó trong ruột ấy. Thế nên nói là ruột gan tôi bồi hồi, tức là nói về tình yêu. Nhưng mà Âu Châu thì nói là tình yêu là trái tim. Nên Chúa lấy một phần xương thịt ở cạnh xương sườn, tức là bên cạnh trái tim. Người nam, người nữ phải yêu nhau bằng bình đẳng. Thì Chúa không lấy cái xương đầu, xương sọ của đàn ông để tạo nên người phụ nữ, để cho ông ấy phải tôn thờ bà ấy. Chúa không lấy cái xương chân của người đàn ông để tạo nên người phụ nữ, để đàn ông dạy đạo phụ nữ. Đấy, mà bình đẳng nam xương. Nói đến đây thì tôi thiết nghĩ phụ nữ phải cảm ơn Chúa nhé, và cảm ơn ông Adam. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn ông Adam ở chỗ nào? Mà trước khi Chúa dựng nên vợ cho ông ấy, Chúa cho các con vật nó đi qua mặt ông ấy, ông ấy đặt tên từng con. Tức là biết hết, từ con nhỏ xíu như con kiến gió cho tới con lớn nhất, con voi. Đi qua cả cái con vật dữ như con sư tử, ông cũng vứt ve đi qua. Chúa hỏi, đấy, các sinh vật đi qua ngươi, ngươi có thích con nào không? Để ta tạo nên người phụ nữ, người vợ giống con vật ngươi thích. Không có nào. Chứ nếu hôm đó mà ông này cao hứng mà già này, Chúa con thích con voi à? Để cho nó khỏe à? Thì các bà hôm nay đã chết mà nào có những con voi. Thế chưa? Phải biết là nó có đám đấy chứ. Ông bảo không, con muốn cái con nào, con vật, con muốn nó là người vợ của con. Tôi chưa tạo cho con một người đi. Thế thì cũng may là Chúa lấy phần thân thể ở nhà này, phải không? Mà chúng ta biết trong cơ thể con heo đó, xương sườn là cái xương ngon nhất, phải không? Đấy, cái phần thân thể ngon của đàn ông ấy. Chứ nếu mà Chúa lấy đủ xuống quanh đất thì chết. Vâng, cho hôm nay đây mà Chúa đủ xuống quanh đất thì thủy đàn bà làm sao? Thần đế đại, thần thần thể của mình. Mà Chúa chỉ lấy tay Chúa rờ xuống dưới một tí nữa thôi. Mà cả những cái đàn bà thì đàn bà sao? Thế không? Mày bước tới là Chúa đi em. Đấy là chết bà. Thế cảm ơn Chúa. Nên đó, Thiên Chúa, Thiên Hữu là Ngài luôn luôn có mặt và tuyệt đối cấm người ta không đẻ nhau và cũng không thở nhau, chỉ thở Chúa. Và sau hết là để nói đến cái sự bảo hộ tồn vẹn toàn vũ trụ, nhất là đến con người, thì Thiên Chúa hiện hữu bằng cách là sai con Ngài vào trần gian. Đấy, bây giờ thì chúng ta không thấy Chúa Giêsu ở giữa chúng ta bằng cái bát xác thịt, nhưng chúng ta vẫn tin rằng Chúa đang ở giữa loài người qua mồm Chúa Thánh Thể. Và đặc biệt mỗi ngày mà chúng ta dự tiệc Thánh Thể, chúng ta rước lễ, là chúng ta được hiệp thông với ba ngôi Thiên Chúa, đặc biệt là nhờ Chúa Giêsu Kitô, chúng ta đã được tập hợp trong Ngài, được hiệp nhất với Ngài. Cho nên ý định ngàn đời của Thiên Chúa trước khi tạo dựng vũ trụ này, thì Chúa đã có một ý định phải tập hợp tất cả dưới một đầu một mối, là trong Đức Giêsu Kitô, con một của Ngài vào đời. Vì thế mà Thánh Phaolô đã khẳng định cho chúng ta trong thư Ê-phê-sô, tôi đọc từ câu 3 đến câu 10 chương 1 thôi. Trong Đức Kitô từ cõi trời giáng thế, Người đã thi ân giáng phúc cho chúng ta được hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ. Đấy, cho nên cái hình ảnh mà Chúa nói dựng nên loài người bằng lời á, dựng nên loài người bằng đất, bằng xương thịt Adam, nó chỉ có ý nghĩa và giá trị đọc nó trong Tân Ước, là trong Tân Ước chúng ta được sinh lại bởi lời Chúa, Giăng 1:18. Trong Tân Ước chúng ta thấy chúng ta được sinh lại bởi xương thịt Chúa Giêsu, chúng ta dựng được Thánh Thể. Và đến ngày cánh chung thì chúng ta từ bụi đất, Chúa đã sinh chúng ta. Chúa sinh chúng ta lúc đó mới hoàn hảo. Cho nên nói là Chúa lấy bùn đất để tạo dựng Adam, nó là một cách báo trước về mầu nhiệm phục sinh. Chứ làm gì mà lại nói được Chúa có tay mà Chúa lấy bùn đất, mà bùn đất mà dựng thì cũng chả có gì quý. Nếu như vậy thì ông Adam thua người phụ nữ Eva thì còn được Chúa lấy xương thịt là con người, còn Adam Chúa lấy bùn đất để thua. Không phải như vậy. Không phải ông Adam thua người đánh ta, và lại tôi nói là bị đánh ta. Nhưng mà cái ý tưởng này, cái cách diễn tả của sáng thế này, Chúa lấy đất để tạo được Adam, thì nó chỉ có thể hiểu được là ngày cách chung chúng ta trước đây là gì chăng nữa, chết là thành đất, là cho hội của Chúa dựng lên. Cho nên cho dù chúng ta được Chúa dựng lên bởi cục đất mà ra, hay là Chúa lấy con khỉ Chúa chặt cái đuôi nó đi, rồi Chúa đang tạo cho nó đứng lên, rồi nắn cái mặt người cho nó xinh tí, nó ra con người, có thể là Chúa làm như vậy cũng là quyền của Chúa. Chúa có thể Chúa lấy con khỉ Chúa tắt nắn tạo lên con người cũng được, nhưng mà không phải con khỉ nó tiến hóa ra con người, hay khác nhau à? Cái thuyết Đạo Nguyên thì nói rằng con người này là sự tiến hóa của con khỉ, không phải. Nếu nói là bởi khỉ đó, là không phải là Chúa dùng con khỉ, mà Chúa nắn ra, tạo ra, chứ không có Chúa thì cũng, con khỉ cũng đang được. Hoặc là Chúa lấy cục đá, hoặc là Chúa lấy cục gỗ, Chúa lấy con người, nó là quyền của Chúa mà. Chứ chẳng cần thắc mắc lúc đầu Chúa dựng nên con người bằng cái gì. Chúa dựng con người bằng hơi thở cũng được, Chúa dựng con người bằng cái gì cũng được. Nhưng mà con người chỉ thực sự trở nên giống Chúa khi con người chết trở về trong bụi, và từ trong bụi Chúa mới dựng nên con người giống Chúa thôi. Đó là một nhiệm vụ sinh là nhờ Chúa Giêsu đấy. Cho nên chúng ta thấy Thiên Chúa toàn năng như vậy, mà Ngài dựng lên chúng ta cho đến lúc mà Ngài cảm nghiệm nó là hoàn hảo, tuyệt vời là tới mấy lần? 5 lần đấy, đúng không? Lần thứ nhất sáng thế chương 2, chương 1, 56, 57 Chúa dựng lên con người bằng lời. Rồi lần thứ hai này nói là Chúa dựng lên con người bằng bùn đất, sáng thế 2, câu 7. Lần thứ ba Chúa dựng lên con người bằng xương thịt, như Eva bởi sự thịt Adam, chúng ta bởi sự thịt cha mẹ. Đó, lần thứ ba. Lần thứ tư Chúa dựng lên chúng ta qua hội thánh, bí tích thánh tài. Và lần thứ năm Chúa mới tái tạo chúng ta từ bùn đất xuất bản cho cả cái chung đó. Cho nên một người mà biết làm đi làm lại giống Chúa đấy nhỉ, để có thường và làm xong được đặt có tướng. Cái người mà không biết đặt á, làm có lần không hay đâu, không giỏi đâu đó, làm được đặt cứ phải làm đi đâu mà thấy không? Mang anh chức năng mà suy gẫm nhé, hay đấy. Chứ Chúa tự mới dựng con người con lần đâu. Đấy. Cho nên chúng ta nhìn và Thiên Chúa là đấng hiện hữu, Ngài luôn luôn bảo tồn chúng ta trong Chúa Giêsu. Thánh Phaolô nói tiếp, tôi đọc: để chúng ta trở nên tinh tuyển thánh thiện theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho chúng ta là nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô. Cái từ kiên định ở trong Kinh Thánh không bao giờ sau đó nó là cái gì xấu, không bao giờ Thiên Chúa tìm để chúng ta phạm tội, không bao giờ Thiên Chúa tìm để chúng ta phải khổ, có vậy. Hễ nói kiên định là cái gì tốt đấy, sao cái kiên định là tốt? Những cái đó chết được mà Chúa tìm định cho tôi phải khổ như vậy, không phải. Mà nó được là kiên định sau đó là tốt này, kiên định cho chúng ta là nghĩa tử, tiền định chúng ta được hưởng phúc với Chúa muôn đời. Tiền định là như vậy, để chúng ta hằng người khen ân sùng rằng người ân sùng người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu, trong Thánh Tử nhờ máu Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sùng rất phong phú của người. Ân sùng người Thiên Chúa đã rộng ban cho chúng ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu, người cho ta được biết thiên ý nhìn vào. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương người đã định từ trước trong Đức Kitô, đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Đấy, ý định hoàn toàn quy tụ muôn loài dưới quyền thủ lãnh là Đức Kitô. Ý định này không phải là sau khi Chúa tạo dựng vạn vật trong vũ trụ, mà trước khi tạo dựng Chúa đã muốn điều đó. Cho nên vạn vật, đặc biệt con người, chỉ có thể tồn tại hạnh phúc khi được tồn tại hay được kết hợp với Chúa Giêsu mà thôi. Cho nên cái này tôi rất là trăn trở. Nhiều người giảng dạy không có nhấn mạnh cái sự kết hợp của Chúa Giêsu. Đa số thì nói là chúng ta đừng làm hại ai, thấy người đau khổ thì giúp đỡ. Đó. Như vậy người ta bảo đó là bác ái, đó là xúc đạo. Không, đó là nhân bản. Đạo nào cũng dạy người ta cái đó đấy. Đạo nào cũng đòi tôn trọng nhau, đạo nào cũng đòi là giúp người đau khổ. Cả đến vô thần cũng dạy như vậy mà. Thế tại sao người Công giáo chỉ giới hạn ở cái chỗ được là nhân bản, không động đến người khác, ai khổ thì cố gắng giúp người ta, Một số khá hơn thì dạy cho người ta hiểu lời Chúa, thuộc lời Chúa, rồi cũng dạy người ta cách sống lời Chúa. Thì cái này cũng không nhiều lắm đâu. Nhưng mà cái này là anh em tin lành là nhấn mạnh đấy. Thế này nhấn mạnh nhấn cái này. Họ cố gắng họ dạy nhau hiểu lời Chúa. Họ cố gắng họ dạy nhau sống lời Chúa. Và dừng lại ở đêm này. Thì cũng không đạt. Bởi vì thư Galat chương 2 và chỉ nói chương 3 câu 22 họ nói làm sao? Thánh Kinh giáo người ta chúc tội. Dù em cố gắng đưa thực hành lời Thánh Kinh, hiểu Thánh Kinh, nó vẫn giam ở trong tội. Có gì mà được cứu độ đâu. Tại sao Thánh Kinh giam tôi trong tội? Bởi vì Thánh Kinh cho tôi biết cái này xấu phải tránh, cái này tốt phải làm. Nhưng thực tế có ai nói được mọi điều xấu tôi tránh hết đâu. Thế nào cũng nêm nêm hoặc là trong tư tưởng lời nói về ba má. Rồi mọi điều tốt thì thấy dạy quay cũng nói được tôi chú đáo hết đâu. Thế nào cũng có điều bỏ không làm hoặc là làm không chú đáo. Thế thì không hoàn toàn thi hành cái thánh được. Không ai có khả năng thi hành hoàn toàn thi hành cái thánh được hết. Mà kinh thánh là một luật cao nhất. Không có luật nào cao bằng luật kinh thánh. Mà nó còn giam cho chúng ta trong tội. Huống chi cuộc đời chúng ta bơi lội trong luật. Ra đường phải có luật. Đèn đỏ thì thế nào, đèn xanh thế nào, đèn vàng thế nào. Đó. Chứ đâu phải vừa mãi. Nhập quốc tịch nước nào phải có luật theo luật quốc tịch nước đó. Lập gia đình có luật của gia đình. Đi tu dòng nào có luật dòng đó. Con người bơi lội và con người bị trói trong luật. Mà không có luật thì là có luật bất khang. Mà có luật thì không ai chu toàn đó. Cho nên nó ở trong cái luật quấn ngõ bí. Nên nó là kinh thánh giam chúng ta trong tội là như vậy đấy. Thế có gì mà hãnh diện là tôi đã thực hành kinh thánh. Bí mà chỉ có Chúa Giêsu sống giữa chúng ta là một người ý chúng ta, nhưng mà Ngài không cần bất cứ một luật nào hết, đúng không? Chúng ta thì cần luật, Ngài đâu cần luật. Ngài giữ luật hay không giữ luật nó cũng vậy thôi. Ngay lúc Ngài nhận thể vào đời, Ngài đâu có cần luật trong mái phối hợp đâu. Một mình mẹ Ngài sinh Ngài một con người tuyệt vời. Còn chúng ta phải có bố có mẹ mới sinh chúng ta đấy. Phải có luật vì ta mới làm người thế. Chúa Giêsu không cần luật chúng ta. Ngay lúc vào đời chúng ta thấy Ngài không cần luật ở đây. Rồi Ngài chữa lành bệnh Ngài đâu cần luật đâu. Chữa lành bệnh cần luật nhất là giữ vệ sinh. Cần vệ sinh không vệ sinh sao chữa lành bệnh. Mà Ngài chữa lành bệnh đâu vệ sinh đâu. Ngài mù, Ngài nhổ bọt, chúng đất Ngài dây bẩn thỉu Ngài bôi mắt đâu. Không vậy mà khỏi, có cần luật đâu. Người ta ít là cho thuốc cái đấy giữ vệ sinh không. Chả thuốc, chả giữ vệ sinh. Vẫn thành công, vẫn ai, vẫn nào. Đó, đâu cần luật đâu. Luật tôn giáo phải giữ ngày thứ bảy, không giữ. Luật cấm không được ăn chung với người ngoại giáo, không được đến nhà người ngoại giáo, ngày không giữ. Đó, nó chả cần cái luật nào. Vậy mà dân chúng ai cũng ca ngợi, ô ông này mọi làm cái gì cũng hoàn hảo. Chỉ có một mình Chúa Giêsu là người không có luật nào mà cái gì cũng hoàn hảo. Đó là lý do mà Phaolô nói tiếp trong thư Galat chương 2 câu 24. Luật chỉ có giá trị như một cảnh sát, như một quản giáo dẫn ta đến kết hợp với Chúa Giêsu. Thấy chưa? Phải kết hợp với Chúa Giêsu. Khởi đi từ cái thiên tài, tuyệt đảo cho cái thiên thể. Anh em tin này, họ cùng lắm họ chỉ kết hợp với Chúa Giêsu trong cái thiên thánh tài, chứ không tuyệt đảo như chúng ta phải kết hợp trọn vẹn trong cái thiên thể. Thế mà nhiều người á lại không nhấn mạnh cái điểm thứ ba này, là dạy người ta cách nào, giúp người ta cách gì, cuối cùng phải hướng người ta đến sự kết hợp với Chúa Giêsu. Quan trọng lắm. Nhưng cho nhắc cái điều này cho mọi người, anh em sau có làm linh mục nhớ khi dọn bài giảng, giảng cách nào thì giảng, người ta khen người ta vỗ tay, mà cuối cùng cái bài giảng ấy không làm cho người ta yêu mến Chúa Giêsu thân thể thì không đạt đâu. Không đúng, chưa đạt mục đích, chưa làm tròn sứ mệnh ngôn sứ của mình. Tôi vẫn nói rằng chúng ta phải làm được tốt, và có ba cấp tốt mà tốt thôi chưa đủ, sao cho tốt hơn cũng chưa đạt. Phải là tốt nhất, giúp người ta sống ăn nghe ở lành, thương người tốt thôi, dạy người ta hiểu lời Chúa ăn thực hành tốt hơn. Cuối cùng cho người ta thấy sự kết hợp với Chúa Giêsu mới còn cứu độ. Đó là tôi này, phải tự tốt thôi, tốt hơn rồi đi đến tốt nhất. Cả ba cái đều góp lại, nó cái kiểu quảng cáo là 3 trong 1, 3 trong 1. Trên TV nước này nói 3 trong 1. Cái gì? Cái gì 3 trong 1? Nó đây chẳng có nghe nó nói nữa. Trước đó cà phê 3 trong 1 này.
Nhiều
lắm. Cái này cái gì vậy? Cà phê 3 trong 1 là cái gì vậy? Cái gì nó gọi 3 trong 1? Đường là 1 à? Cà phê là 2 à? Sữa là 3 à? Đường, sữa, cà phê là 3 trong 1. Vậy không có nước à? Trời ơi, tôi cũng đây cái nước quan trọng không kể đâu. Phụ nữ của Chúa dựng nên cũng là 3 trong 1. Bắt đầu là Chúa dựng nên bởi lời, sau đó Chúa dựng nên bởi đất, cuối cùng Chúa dựng nên bởi thịt Adam, có phải 3 trong 1 không?
Ngon đấy.
Rồi, đó, chúng ta thấy này, danh ra về hiểu theo cái nghĩa thứ nhất là ta là đấng hiện hữu. Chúng ta ca tụng Thiên Chúa vì chúng ta đã được lãnh nhận bí tích thánh tẩy, là chúng ta được kết hợp nên chi thể trong thân mình Chúa Giêsu. Chúng ta mở sách Hát Trang 4, 5, 8.
Được Chúa yêu mời, nắm giữ tinh thần duy nhất, nhờ đến lạc bình an, ta chung tiếng xưng tôn rằng chỉ một Chúa.
Thank you.
chứ tiện nên mục đích thì nó là ác em. Ví dụ tiền nó là phương tiện cho ta sống, mà bây giờ đưa tiền là mục đích thì giết nhau như ngoái vậy, đúng không? Không chỉ quy bằng tiền thì phải giết nhau như ngoái vậy, không thực tế, không tiếp tay, không cần được tâm. Cho nên không bao giờ được phép lấy một phương tiện đưa lên một mục đích nhé, nó là cái ác. Nhưng mà tại sao mình cứ nói không gì quy luật được tự do làm dân? Nếu mình nhận cái câu đó, người công giáo mình nhận câu đó thì mình dẹp cái câu Chúa Giêsu nói không có gì quy bằng sự sống cả. Câu Chúa Giêsu đúng chưa? Có nên câu mình không gì quy được tự do nó là một cái câu ác chứ? Nhưng mà thực sự ra trong cái chế độ này người ta cố ý để cao câu đó, có nghĩa là gì biết không? Thâm ý người ta là gì biết không? Đừng có tôn giáo nào hết, vô thần đi. Bởi vì tôn giáo là nô lệ, tôn giáo là thuốc phiện. Mình tự do chứ tại sao lại phải lễ thuộc vào ông thần này ông thần kia? Chả có thần nào hết, chết là hết. Đấy cái ý của người ta nói không gì quy luật người ta ở cái chỗ đó. Đừng có tôn giáo nào hết, đừng có thờ Chúa Bà nào hết, đừng có nô lệ thần thánh nào hết. Cái đó là cái gì đấy? Cho nên người ta mới nói là không gì quy luật được được tự do. Mà tại sao tôi thấy là người công giáo cứ nghiền nói cái câu đó? Trời đất ơi, người ta không biết Chúa, người ta nói thì người ta thông cảm. Mình biết Chúa mà đi đâu không gì quy được tự do, tôi không hiểu nữa. Đấy, chưa không gì quy bằng sự sống nhỉ, quan trọng lắm sự sống, mà đã là yêu thương, mà là yêu thương là luôn luôn ban tặng cái gì quý. Bắt đầu Chúa dựng cả vũ trụ để ban tặng, có người phản bội Chúa ban tặng con một, người ta giết con một người ban tặng Chúa Thánh người thứ ba. Bởi vì ở đâu có tình yêu ở đâu có quà tặng là như vậy, mà là tặng sự sống. Nhớ rằng không có Thiên Chúa thì không có sự sống. Mọi sự sống ở nơi các sinh vật đều là do Chúa ban cho. Đấy. Thánh Tịnh 104, 103 câu 29 nói rằng Chúa rút hơi thở là chúng chết quay. Ngài gửi sinh khí tới là muôn vật được tạo thành. Không có Chúa thì không có sự sống. Bởi đó, để diễn tả cái tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người thì Chúa phải dùng cái phạm trù tương quan giữa người với người để diễn tả tình yêu. Nhưng mà phải hiểu theo cái nghĩa gọi là loại suy. Suy ra cái gì hợp với bản tính Thiên Chúa thì nhận, cái gì không hợp bản tính Thiên Chúa thì gạt đi, chứ không phải y hệt đâu. Bởi vì Thiên Chúa muốn nói với loài người thì phải dùng ngôn ngữ hình ảnh của loài người, mà loài người muốn truyền đạt nhau cái tư tưởng thì phải bám vào vật chất, đúng không? Ví dụ tôi nói ô cái này dài quá, thật tự nhiên tôi nghĩ đến cái thước. Ô cái này tròn quá thì nghĩ đến đá banh. Còn có 30 phút nữa hả? Vật chất, vì thế mà lý thuyết Bác Lê nói nè, vật chất sản sinh tư tưởng. Có nghĩa là vật chất sinh ra con Thiên Chúa, hiểu không? Người ta nghĩ có Thiên Chúa là tư tưởng, người ta nghĩ ra là do vật chất thôi. Nó đi đến cái hệ luật nguy hiểm như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn nói với một cái người mà họ không giống chúng ta, thì ta phải nói cái gì giống họ thì ta mới hiểu được. Ví dụ như tôi lên mái con tum vào trong đường sâu, người ta còn đang đóng khố. Thế bây giờ còn đóng khố hết đồng hợp đó. Nếu nói với người đó và bảo rằng trời ơi, cái mảnh đất của tôi to lắm, tôi có mảnh đất to lắm, to như mặt trời ấy, người ta cười, mặt trời còn này mà mảnh đất còn to. Bởi vì tôi được học khoa học, tôi biết mặt trời nó lớn hơn trái đất bao nhiêu? 50 lần. Mặt trời nó lớn trái đất 50 lần. Thế tôi bảo tôi có một mảnh đất to như mặt trời, là tôi nói kiểu khoa học, mọi người sẽ cười. Phải nói được tôi có mảnh đất to như trái đất này, chứ không phải to như mặt trời. Cả cái chất đất này của tôi chỉ đơn giản. Thế không thể nói là tao nhưng mà chỉ phải nói cái ngôn ngữ của ta thôi. Thì Chúa cũng phải, Chúa đến bộc lộ tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Chúa dùng cái phạm trù ngôn ngữ hình ảnh của loài người, cái tương quan của người ta dùng. Thì cái tương quan đầu tiên là tương quan chủ tớ. Chúa nói là Chúa là đúng chú, chúng ta là đệ tớ. Thì tương quan chủ tớ cũng có cái tình thương, sự tín nhiệm, mà không tin làm sao cả làm đệ tớ. Đó là Chúa là chủ, chúng ta là đệ tớ. Thế nhưng mà nó chỉ giữ được cái tương quan là cần đến nhau thôi, lệ thuộc vào nhau, cần đến nhau nói cái tình thương thôi. Chứ Chúa xử với chúng ta lại không như chủ, mà Chúa trở thành đệ tớ, đúng không? Trong ngày thứ năm tuần thánh, Chúa tự trở nên người nô lệ rửa chân cho các môn đệ. Việc rửa chân trong bữa tiệc người Do Thái chỉ dành cho nô lệ, không bao giờ để cho người Do Thái làm công việc đó. Mà Chúa Giêsu là Do Thái, là thầy của họ, mà ngày lại trở nên vai trò người nô lệ. Mặc dù trong ngày thứ năm tuần thánh, Ngài nói với các tông đồ rằng thầy gọi anh em là bạn, mà bị đáng vậy mà Ngài lại trở nên nô lệ. Ngài bảo chúng ta là tôi tớ của Ngài, nhưng mà Ngài lại trở nên tôi tớ cho chúng ta. Rồi Ngài dùng cái tương quan thứ hai nữa, Ngài đấy, thầy không gọi cho con là tôi tớ mà gọi cho con là bạn. Giăng chương 15 hôm nay nói 13 chương 15 chương 13 chương 15 này dùng cái danh hiệu bạn, chúng ta là bạn. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ là Chúa dùng cái từ chúng ta là bạn là những ai mà thông hiểu với Ngài, những ai tư tế với Ngài mới là bạn. Mà đặc biệt cái từ bạn ở trong Tin Mừng Matthew thì Matthew để dùng ám chỉ cái người không tốt. Thí dụ như ông chủ vườn nho thuê thợ đến làm, người từ sáng sớm, người buổi trưa, người buổi tối, đúng, ông ấy trả lương đồng đều, ông trả lương cho cái người đến sau cùng á, trả lương trước bằng cái người đến sớm nhất, thì cái người đến sau cùng là phàn nàn với ông chủ, trách ông chủ, thì cái anh mà phàn nàn với chủ thì không tốt rồi, đang bất mãn với chủ, đâu có ai gì đâu, thế mà ông chủ nói rằng này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn, thấy chưa? Cái bạn rồi đấy, ở trong ông tin mừng mà thêm cái bạn nó không tốt. Và đặc biệt ở Tin Mừng Matthew chương 26 đấy. Câu 50 tức đến Giu-đa một để phản bội, dẫn đội binh đôi bàn đến bắt thầy, nó báo trước tôi hôn ai với nhà họ bác, nó hôn Đức Giêsu, hôn thầy. Thế nghe nói này bạn, bạn đến cái hôn mà nổ vẫn tôi gọi là bạn, chứ đáng lẽ mà tôi phải thằng này đều nhỉ, mày lấy cái hôn mà nổ tao à? Thế nói như vậy cho nó vỡ cái mặt nó ra chứ này. Nhưng mà ai đã để bạn thay từ ngài nói thầy gọi chúng con là bạn thì có nghĩa là mày yêu hết mọi người, kể cả ghét ngài cũng tôn trọng chúng ta. Thế thì từ đây ta thấy này, loại xin vậy nó vậy mà lại không phải vậy, nó còn hơn nữa. Ngài gọi chúng ta là con, ngài là cha, là mẹ. Nhưng mà ngài cũng bao lần cha mẹ trần gian này so với ngài tu xa, cha mẹ trần gian được xếp tại bàn ăn. Tôi nói rằng con cái nó xin bánh, xin cá đấy, có cha mẹ nào cho con đá cái rắn bỏ cạp đâu? Rồi Chúa không bảo ấy cha mẹ các ngươi tuy là gian ác mà có biết cho con còn tốt, huống chi cha trên trời. Hay là Isaiah 49:15, có khi nào người mẹ khuyên con, cho dù người mẹ khuyên con ta không tin, người mẹ khuyên con nó vậy còn giết con cái kiểu. Thế nữ Chúa là cha là mẹ thì cái tình yêu của cha mẹ ở đời này đối hết lòng với con á, nó cũng chỉ hình ảnh mờ nhạt thôi, cộng lại không so sánh tình yêu của Chúa đối với chúng ta đâu. Rồi cái tương quan sau cùng là Chúa dùng tương quan vợ chồng trong cái thi thánh tẩy. Chúng ta được là hiển thế của Chúa Kitô. Phaolô xác định như vậy với các tín hữu ở giáo cần Côrintô thứ 2 chương 1 câu 2 đó: tôi đã đính hôn anh em với một người duy nhất là Đức Kitô, như một chị nữ thánh khiết. Chúng ta là hiển thế của Chúa Kitô. Nhưng mà cho dù một người chồng nào ở trần gian yêu vợ tầm cỡ như Hô-sê cũng thua xa. Chúng ta đọc cái tình yêu của Hô-sê đối với vợ, thế gian này cũng có ở giữa một cái xã hội mà người đàn ông được nhiều đặc quyền, được lấy nhiều vợ, thấy vợ có cái gì không vừa ý thì cho đi thương. Vậy mà ông Hô-sê lấy mẹ con vợ có tính dâm, ông không lấy vợ khác, cứ gắn bó với con này. Mỗi lần ông đi vắng về thì lại thấy nó không có nhà, đi tìm mái nó ở trong vòng tay của thằng kia mất rồi. Ông đưa về, ông lại dìu vào nơi vắng, ông ấy thó thẻ tâm sự, lòng kề lòng lại tặng quà. Thế nhưng mà nó cũng cứ đi hoang thôi. Ông làm hết cách, ông ấy xây tường đắp lũy chung quanh, tường này nó không vượt rào thế nhưng mà nó được. Nó cái kiểu Việt Nam nó thuộc loại bị ngựa rào nào nó cũng nhảy được hết. Quá thể đấy là ô xê đó. Quá thể ông có một cái nào ông nói như này này, phép này nó phải lột trần cái bí giả của vợ ta trước mặt các ngã tình lang. Cái bản văn dịch với Lý Tuấn này tôi đọc bản văn của Lý Tuấn ấy, phép này ta lột trần cái lý giả của nó để không có thằng thiếu niên nào khuyên nó nữa. Thế nó nhờ tởm lắm, không đứa nào bên bảo nó thì lúc nó mày ra nó mới không đi với thằng khác để rồi nó trở về với ta. Đấy cái tình yêu của Moses dành cho con vợ điếu ấy, nó chỉ có một trên thế gian này thôi. Chúa dung rủi để Chúa cho Moses có cái tâm tình đó để ông diễn tả chuyện xưa, nhưng mà vẫn là hình ảnh mờ nhạt, không giống được. Bởi vì dù sắp chăng nữa, dù hôn nhân Chúa nói là hai người là một, nhưng cũng có thể là hai người là một. Thân xác chồng vẫn là chồng, thân xác vợ vẫn là vợ. Nhưng mà cái tình yêu của chúng ta đối với Chúa đó, hai người đến một thật. Khi chúng ta đứng lấy hai người đến một, Chúa chúng ta là một thật. Thân xác của Chúa là thân xác của ta, thân xác của ta là thân Chúa, thân xác của Chúa là Đó, nó tuyệt vời lắm. Cho nên ở Matthew chương 19 câu 5, chỗ đó là vợ chồng không ly dị được, không bỏ nhau được, bởi vì hai người đã nên một, không bỏ được. Thì cái câu nói chỗ này, hai người nên một, không bỏ được, có nghĩa là hai người muốn giữ được cái tình yêu chung thủy không bỏ nhau thì phải như vậy. Chỉ có đức lễ đó thì hai người mới nên một, đúng không? Chứ còn không đức lễ, hai người không nên một. Chúng ta thử suy nghĩ không? Thân xác của vợ thế nào, thân xác vợ, thân xác chồng của nào, chồng tại sao nên một nữa? Nhưng mà cả hai người kia đức lễ thì quả thật chính Chúa Giêsu làm cho nên một, nên một trong Giêsu. Cho nên tôi rất là thích cái cuộc điều tra ở bên Mỹ về cuộc xã hội, về điều tra xã hội học mà đài trên ấy cho anh nhắc. Người ta đi tìm kiếm 100 đôi vợ chồng không có đạo Công giáo, họ lấy nhau sau 5 năm thì khoảng 80 đôi bỏ nhau ly dị. Người ta đi tìm 100 đôi vợ chồng có đạo Công giáo chỉ đi lễ Chủ nhật thôi thì xuống 30% ly dị. Bớt hơn, người đấy tìm 100 đôi vợ chồng Công giáo đi lễ hàng ngày thì chỉ còn có 10 đôi ly dị, tức là 10%. Người ta đi tìm 100 đôi vợ chồng gia đình Công giáo đi lễ hàng ngày và có cầu nguyện chung với nhau trong gia đình thì tối đa 1%. Rõ ràng cái sự kết hợp với Chúa tạo được sự bền chặt, không đi gì đâu, và chấp nhận nhau cả cái lúc xấu xa. Hay đúng hơn là chính nhờ sự kết hợp với Chúa mà Chúa phát ra cái sự giữ, Chúa đẩy đối với sự giữ. Tin mừng hôm nay chúng ta nghe đọc cái Chúa bảo Chúa đem gươm giáo chứ không đem bình an. Gươm giáo để trong gia đình chống đối nhau, con trong cha, cha trong con. Thì chúng ta hiểu cho đem gươm giáo là cho đem lời Chúa, lời Chúa là gươm giáo. Tôi cho Thái chương 4 câu 12, họ đều nói lời Chúa là gươm hai lưỡi. Nhưng Chúa đưa gươm trong gươm giáo để mà chiến đấu với sự dữ. Trước khi Chúa Giêsu bị bắt, bị giết, các tông đồ phải biết rõ là sự ác đã ập đến cho thầy các ông, thì không biết ông còn có đức tin hay không. Để giữ vững đức tin thì phải nắm vững lời Chúa. Nên Chúa mới nói các ông sao? Luca 22 câu 50, chứ còn có gươm chưa? Bán đóng tròn đi mà mua. Không phải đi mua gươm để mà giết người ta, mà mua gươm là mua lời Chúa đấy. Thưa giáo phái chương 4 câu 12, lời Chúa là gươm. Bán áo tròn, tức là cái áo tròn là cái vật quý nhất của người Do Thái, bán đi tốn kém như vậy nên là con là Chúa. Chúa nói và hỏi chúng ta tốn kém cái gì quý nhất trong cuộc sống chúng ta để mà có lời Chúa. Chúng ta thật là tốn kém tiền bạc để đi học Anh văn, học vi tính, học đi tiếp khách ở như các khách sạn để kiếm tiền thì chúng ta tốn tiền. Chứ không mà tốn tiền để mua sắm lời Chúa, tôi chưa thấy có một người nào có được. Đấy, cho nên là những sự kết hợp với Chúa Giêsu là đầu tiên Chúa trao chúng ta lòng. Rồi chính khi ta được kết hợp với Chúa Giêsu nữa, Ngài là Đấng Thánh thì không thể nào Ngài chịu nổi tội lỗi ở trong Ngài, Ngài phải tẩy chúng ta thôi. Nên thưa Roma chương 8 câu 10 là ai đã thuộc về Chúa Kitô kết hợp với Chúa Giêsu thì dù người đó có tội họ cũng là công chính, vì đấy là một cái Chúa Giêsu. Đây cái tình yêu của Thiên Chúa là Chúa có cái đó, Chúa có sự sống, rồi Chúa có cái gì nữa? Chúa có chân lý. Nhớ cái điều này, chúng ta phải khẳng định rằng chỉ có người công giáo mới có chân lý. Cái này chúng ta không vơ phần danh gì với mình đâu nhé. Mà chúng ta đọc lại Mặc Khải ở Matthew chương 11 câu 25 tiếp theo, Chúa bảo: Chúa cầu nguyện tôi tạ Chúa Cha, con tạ ơn Cha cho con Mặc Khải cho hạt khôn ngoan, mà Mặc Khải cho kẻ bé nhỏ. Bé nhỏ là một thánh. Cái thuật ngữ bé nhỏ của cái thánh không chỉ đặc thù về con nít mà chỉ về một thánh. Matthew chương 18 câu 3 Chúa nói với các môn đệ: chúng con phải trở nên con nít. Chúng con biết là môn đệ của thầy. Các thư của thánh Gioan viết cho các tín hữu, có nhiều người tuổi bằng ông bằng bà cha mẹ do ăn mà ông luôn luôn viết được hơi các con thứ bé. Cho nên hội thánh được gọi là con nít, là thứ bé. Cho nên Chúa Giêsu tạ ơn Chúa Cha chỉ Mặc Khải cho kẻ bé nhỏ là Mặc Khải cho thánh công giáo. Và để chứng minh điều này, tôi đọc ở Matthew chương 16 từ câu 13 đến câu 17, Chúa tập hòa môn đệ lại, cũng hỏi người ta nói gì về thầy, chúng con nói là cho thầy nghe không? Ông thường thầy người nói là Jeremia, ông khác bỏ thư tình người ta cũng nói thầy là Elia, ông khác bỏ thư tình người ta nói thầy là Gioan Tẩy Giả, ông khác bỏ không thư tình người ta nói thầy là một ngôn sứ nào đó. Đại cương là người ta nói Giêsu là phát ngôn viên của Thiên Chúa. Nhưng Chúa chẳng có ý kiến, không chê không khen. Chúa chưa hài lòng chứ ạ? Bởi vì người ta nói vậy còn chúng không? Phêrô đại diện cho anh em: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa khen mẹ: con rất tuyệt vời, nhưng không ai dạy con. Cha trên trời dạy con. Thế chưa, không ai được cái ơn Cha trên trời dạy ngoài thủ lệnh của Hội Thánh. Cho nên chúng ta thuộc Hội Thánh Chúa Kitô, mà Đức Giáo Hoàng là nối kế vị Thánh Phêrô, chúng ta mới có tiếng nói từ Cha trên trời. Chúng ta đọc ở Luca chương 22 câu 31-32, Chúa Giêsu còn nói các tông đồ là ma quỷ nó sang chúng con như người ta sang gạo, nhưng thầy không cầu nguyện cho tất cả chúng con mà thầy cầu nguyện riêng cho Phêrô, bởi vì Phêrô có nhiệm vụ củng cố đức tin cộng đoàn. Rõ ràng chỉ có một thủ lệnh là Phêrô lệnh đạo giáo hội công giáo ngày thứ bảy. Cho nên dựa vào những chứng từ đó mà chúng ta mới có quyền xác quyết rằng chỉ có người công giáo mới có chân lý. Chân lý phát xuất từ Chúa mà. Đấy. Đến Chúa là chân lý là như vậy. Những cái gì nghịch với ý Chúa đều là sai quấy, đều là lừa gạt. Tôn giáo nào nếu được gọi là có giá trị những điểm nào đó thì tôn giáo đó phải có những cái điểm nào đó dâng giáo lý của Chúa Giêsu thì mới chấp nhận. Thế nhưng như bên Phật giáo dạy thương người, không báo oán, rất hợp với giáo lý của Chúa Giêsu. Chúa nói tha bảy mươi bảy. Đúng. Nhưng có những điểm không chấp được. Với Phật giáo nói rồi, ăn thịt con vật là sống. Còn Công giáo thì cho rằng con vật là quà tặng để Chúa cho cứ được ăn. Nên cái gì nó không hợp với ý Chúa phải làm đây. Chỉ có Chúa mới là có chân lý, nơi Chúa mới là chân lý. Và cái chân lý đó bây giờ được Chúa trao cho nhiệm vụ thánh có quyền công bố chân lý. Cho nên chỉ có người thánh công giáo mới có quyền công bố chân lý, quyền công bố lời Chúa chính xác. Vì thế mà chúng ta cũng lạ gì Phaolô nói với giáo đoàn Galat ở chương 1 câu 8: Thiên thần ở trên trời bên cạnh Chúa và đến trần gian này giải khác với chúng tôi bị chúng giữ. Chỉ có chúng tôi là những người Chúa chọn mới công bố chân lý của Chúa thôi. Thiên thần cũng không được quyền đó. Cho nên Chúa là chân lý như vậy. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta đã được kết hợp với Chúa hoàn hảo, khởi đi từ thiên tài và hoàn hảo. Bối cảnh chúng ta dâng lễ, chúng ta hát ca tụng Chúa.
Được Chúa yêu mời, nắm giữ tinh thần duy nhất, nhờ đến thần bình an, ta dùng tiếng xưng tôn rằng chỉ một Chúa.
Thì cho cái nào? À thì cho... cho là cái anh Jacoby chết đầu tiên. Trong số 12 môn đệ, anh chết đầu tiên còn là môn 4. Anh chết đầu tiên dưới cái nhìn ở trên gian là chúng phạt. À, mình để đòi anh bị phạt, mình trái nhìn chúng phạt, chết trước. Nhưng mà cái nhìn của tin Chúa thì chúng thường. Phải không? Bởi vì anh chết đầu tiên, anh lên thiên đàng, anh gặp Thầy Giê-xu. Lúc đó, 11 anh kia còn đến đây. Một mình anh ấy trên đàng, mình thích ngồi bên phải thì ngồi, mà nhảy qua bên trái ngồi. Anh cứ nghĩ là anh ngồi vào đâu cũng được, anh mới đâu, đúng không? Chúa chào mình kiểu đạo. Thấy không? Rồi cái anh cho anh ấy thì đấy chết sau cùng. Anh ấy chết hết rồi, ông ấy chết vào cuối thế kỷ thứ nhất. Dưới cái nhìn người đời ấy thì là anh này được hưởng xúc thọ mà. Phải không? Đấy, nhất nhiên đấy. À, nhưng mà cái nhìn Thiên Chúa thì thua. Bởi vì đến thế nào sau cùng. Bởi vì anh cứ tranh nhau với người ta thì sẽ có cùng. Nhưng mà cuối cùng thì cũng lên. Lấy cho nó kiểu mà lên, chứ bảo này lên, cứ xin đi. Đó, cái gì cũng cho. Rồi sẽ thấy, hơn nào mơ ước mà. Chúa là đứng có. Có một cái điều mà, đa số người Công giáo, các nghĩa kinh thánh sai lầm. Mà nói rằng, có một cái bà hóa đến ông thẩm phán xin bên đỡ, vì bà này bị xã hội nhà nước kết án. Là bà này thì sống không chấp nhận được, nhưng mà bà ấy nói là tôi sống công chính mà, tôi sống đàng hoàng, tôi sống đúng pháp luật mà, tại sao xã hội này không đồng ý với tôi, ai cũng lường với tôi, ai cũng kết án tôi là người đồ bỏ. Vậy thì tôi lên tòa án, tôi xin ông tránh án minh xét cho tôi sống như vậy ấy. Có đúng pháp luật không, có công chính không? Nên tòa án là cái thức đó, là cái nơi mà thẩm định đâu là đúng là sai mà. Thế mà cái ông thần phán ấy bảo, ơi con mẹ này làm tài chức được, không sửa được, mặc cho mẹ. Thế cái bà nó cứ ngồi biểu tình ngồi ở trước cửa nhà thôi, nói sai. Thế ông Kiều, con mẹ này nói sai quá rồi, bưng đầu của con thôi, bắt sửa cho rồi. Đấy, lúc đó ông nào mới sửa cho. Thì người ta bảo đấy nhá, ông chủ đó ông không muốn cho. Rồi cái bài kia cứ riết nói ông chủ cũng cho, cho nên ta cũng vậy, ta xin Chúa cũng muốn cho thì ta cứ kêu riết rồi Chúa cũng phải cho. Hoàn toàn sai. Các cái như vậy là lấy ý của loài người gán cho Thiên Chúa. Không có. Nhớ người ta thầy đọc nhé, con người được dựng nên giống Thiên Chúa chứ Thiên Chúa không giống loài người. Đừng lấy ý mình mà nói mình nghĩ thế nào, mình xử với đồng loại thế nào, mình xử với con gái thế nào thì Chúa cũng vậy, không phải. Thiên Chúa không giống chúng ta, mà chúng ta giống Thiên Chúa. Nghĩa là Thiên Chúa luôn là đứng có, chứ không phải là lúc không có. Thiên Chúa không thay đổi, lúc nào cũng muốn điều tốt cho ta. Còn loài người thì lúc thế này, lúc thế kia. Cho nên trở lại cái câu chuyện mà bị ức hiếp mà đến đâu nhà thẩm phán ấy, Chúa có ý nói thế này này, đấy một người đi xin một người bất lương mà bà ấy còn xin, huống chi chúng ta đến xin Chúa, Chúa đâu có bất lương trong thẩm phán mà chúng ta lại không tin tưởng. Cái bà kia tin tưởng một không bất lương, mà Chúa muốn trách chúng ta. Tại sao chúng ta không tin tưởng và đấng chung tin yêu thương chúng ta, Chúa đâu bất lương? Cho nên Ngài phải nói là Ngài không lại để cho chúng ta phải kêu cứu với Ngài. Vì Ngài mãi sao? Ngài phải kiếp sự ngay cho chúng ta. Đó. Cho nên đừng bao giờ nói là mình xin một lần nữa, thì xin nhiều lần. Nói đi, để Chúa phải nghe. Sai đấy, sai cái tin đấy, sai thần đạo đấy. Gán cho Thiên Chúa giống như mình là không được. Hay là cũng có người bảo, ở trong nhà mình con gái xin bố khó, thì nói với mẹ nói đúng thì dễ hơn. Ví dụ mình muốn cái xe Honda đạt, nói bố khó, nói mẹ, rồi mẹ nói bố, thế nào được. Hay giờ đến nhà thờ phải cầu với Đức Mẹ trước, rồi cầu Chúa sau, đúng không? Hoàn toàn sai nữa. hai người mà gán cho Thiên Chúa đã sai. Phải nhớ cái này nè, nếu ở trần gian này người bố khó phải có người mẹ xin, vì người mẹ dễ hơn, thương con hơn thì chắc ăn. Thì bây giờ mình đến với Chúa, mình nhớ rằng Chúa còn hơn Đức Mẹ nhiều, thương chúng ta hơn Đức Mẹ nhiều, thì chúng ta cứ cầu nguyện Đức Mẹ nhưng mà phải tin ở Thiên Chúa cho. Đấy, Chúa thương chúng ta còn hơn Đức Mẹ thương chúng ta hơn thì phải hơn. Chúa bảo chúng ta cái đó đấy, chứ không phải là Chúa cũng giống như ông bố trong gia đình mình. Sai. Trong gia đình một người thương một người khó, một người dễ một người khó, còn ở nơi Chúa hai đứa cùng thương, Chúa và Đức Mẹ đều thương thì còn tin hơn nữa, càng chắc chắn hơn nữa, chứ không lấy cái kiểu là ấy bố khó thì nói với mẹ, cho nên mình lên với Chúa vậy mình cầu nguyện Đức Mẹ để Đức Mẹ nói với Chúa, cho đó là xúc phạm đến tình thương của Chúa đấy nhé. Đừng có dạy giáo lý cái kiểu đó đâu nhé. Coi chừng mà mấy cái bà kia mà về con tu mà dạy cái kiểu đó là tôi sẽ rách điện các bà. Tôi nuôi các bà, các bà thì dạy giáo lý của các bà như vậy còn thế này, cứ nói hết đi rồi Chúa thay đổi. Ê, Chúa cũng giống như người khó tính như người bố thì nói với Đức Mẹ là chết đấy, sai giáo lý đấy, đừng có tưởng. Cho nên là Chúa luôn luôn là đứng có, chứ Ngài không bao giờ Ngài lắc đầu với chúng ta đâu. Đó. Đó. Cho nên cả ba ngôi Thiên Chúa đều là như vậy. Nên chúng ta đặt lại cái câu trả lời cho câu hỏi ấy, tại sao ba ngôi Thiên Chúa mà chúng ta chỉ thờ một Thiên Chúa mà thôi? Vì mỗi ngôi
đều là Thiên Chúa trong lòng. Chúa Cha là gì thì Chúa Con là thế ấy. Chúa Con là gì thì Chúa Cha là thế ấy. Chúa Cha và Chúa Con là gì thì Chúa Thánh Thần là thế ấy. Nghĩa là một Thiên Chúa duy nhất cùng một bản tin. Giáo Lý Hội Thánh số 253.
Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, cho tâm hồn nguyện yêu mãi.
Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đã bày